Phẩm 2. Tương ưng nghiệp. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt. Diêm dụ hòa phá độ. La hầu la tư già lam. Già di ni sư tử. Ni kiền ba la lao. 11. Kinh Diêm dụ. 12. Kinh hòa phá. 13. Kinh độ. 14. Kinh La Hầu La. 15. Kinh Tư. 16. Kinh Già Lam. 17. Kinh Già Di Ni. 18. Kinh Sư Tử. 19. Kinh Ni Kiền. 20. Kinh Ba La Lao. 11. Kinh Diêm Dụ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: nếu con người tạo nghiệp như thế nào, nó lãnh thọ nghiệp ấy như thế. Như vậy không có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận khổ. Nếu nói như vậy, nếu con người tạo nghiệp như thế nào, nó lãnh thọ quả báo của nó như thế. Như vậy, có sự tu hành phạm hạnh, có được diệt tận khổ. Vì sao như vậy? Giả sử, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Thế nào là người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục? Ở đây, nếu có người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Ví như có người đem một lạng muối bỏ vào một chút nước, muốn làm cho nước mặn không thể uống được. Các ngươi nghĩ sao? Một lạng muối đó có thể làm cho một ít nước mặn đi không thể uống được chăng? Đáp rằng: đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao thế? Vì muối nhiều, nước ít, nên có thể làm cho mặn đi không thể uống được. Cũng vậy, nếu có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Thế nào là người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục? Ở đây, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục. Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Ở đây, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Cũng như có người đem một lạng muối bỏ vào sông Hằng, muốn làm cho nước mặn không thể uống được. Các ngươi nghĩ sao? Một lạng muối đó lại có thể làm cho nước sông Hằng mặn không thể uống được chăng? Đáp rằng: không thể được, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì nước sông Hằng rất nhiều, mà một lạng muối thì quá ít. Do đó không thể làm mặn đi đến không uống được. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Ở đây, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Ở đây, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Người ấy tạo nghiệp, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Dĩ như một người đoạt lấy con dê của người khác. Thế nào là một người đoạt lấy con dê của người khác? Ở đây, người đoạt dê ấy, hoặc vua, hoặc quan, là người có nhiều uy thế. Người chủ dê kia thì nghèo hèn, không thế lực. Người này vì không thế lực nên van lơn đủ thứ, chắp tay cầu xin, nói như thế này: "Thưa tôn giả, xin ngài trả lại dê cho tôi, hoặc trả tôi đúng giá tiền." Như người đoạt dê của kẻ khác là như vậy. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Thế nào là người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? Ở đây, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất dài. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo ngay trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Ở đây, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Cũng như có người tuy trộm được dê của kẻ khác, nhưng chủ dê đoạt lại. Thế nào là như người trộm được dê của kẻ khác, nhưng chủ dê đoạt lại? Ở đây, người trộm dê kia nghèo hèn không thế lực, còn người chủ dê kia, hoặc vua hay quan, có rất nhiều uy lực. Vì có nhiều uy lực nên bắt trói người lấy trộm và đoạt lại dê. Đó là có người dù trộm được dê của kẻ khác nhưng bị chủ đoạt trở lại. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, chắc chắn phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Ở đây, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ khổ là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Đó là người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Cũng như có người nợ kẻ khác 5 tiền, bị chủ bắt trói, cho đến chỉ nợ 1 tiền cũng bị chủ nợ bắt trói. Thế nào là có người nợ kẻ khác 5 tiền, bị chủ nợ bắt trói, cho đến chỉ nợ 1 tiền cũng bị chủ nợ bắt trói? Đó là người mắc nợ kia nghèo, không có thế lực. Người kia vì nghèo và không có thế lực nên nợ kẻ khác 5 tiền liền bị chủ nợ bắt trói, cho đến chỉ nợ 1 tiền cũng bị chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục? Ở đây, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa ngục. Lại nữa, Có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Ở đây, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Cũng như có người dù mắc nợ 100 tiền nhưng không bị chủ nợ bắt trói, cho đến nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói. Nghĩa là người mắc nợ có vô lượng tài sản và thế lực rất lớn. Người ấy nhờ vậy dù mắc nợ 100.000 tiền vẫn không bị chủ nợ bắt trói. Đó là người mặc dù mắc nợ 100 tiền vẫn không bị chủ nợ bắt trói, cho đến nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài. Người ấy tạo nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Người ấy ở trong đời hiện tại, giả sử có thọ báo của thiện hay ác, nhưng chỉ nhẹ nhàng, chút ít thôi. Phật thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.